Okay, so that loja tentu madirwa. Okay, we'll talk about the 7 point of the mind training.
Dạ, ở lớp mình đang học mà 7 điểm luyện tâm à. Bộ pháp thực hành suốt đời tóm lược tinh túy của giáo huấn là năm lực hãy nên áp dụng pháp đại thừa. Chuyện gì cũng vậy, năm lực ấy hãy trọng thực hành. Dạ, nên mình thấy câu cuối là năm lực ấy hãy trọng thực hành đó. Bây giờ cái năm lực đó là năm lực gì vậy? À, thế nào là mình đủ rồi mình năm đó là chắc
Thằng
gì
bố năm đó là cha nó nhiều quá thằng nó thằng nó ta nhiều lần tụi tin làm tôm ngay từ năm đó là cha nó nhiều quá thì chịu làm được quá.
Dạ, về phần này, tóm lược tinh túy của giáo huấn là năm lực hãy nên áp dụng mà. Thì năm lực này ở trong sách giải thoát năm lòng tay ở đây ạ. Sách giải thoát năm lòng tay có hướng dẫn về năm lực là một phương pháp để áp dụng suốt đời à. Trang 211, quyển số 2 à.
Đúng không? Đó, tôm ngay đúng không? Nó tốt ngay thì thằng bố để lại ya tốt ngay sẽ được chọn bảo là ta chỗ chỗ thằng bố để là cả bộ sao về chỉ tốt sẽ được không?
Dạ, về năm lực này thì đầu tiên đó là năng lực hạt giống trắng, plus.
So, thế thì cho nên I think there is one PowerPoint I just want to share with you. I think it might be in the Vietnamese language. I'm not very sure.
Dạ thầy nói có một cái bản PowerPoint là cái mấy cái phần trình chiếu về 7 điểm luyện tâm này có bằng tiếng Việt à. Ngay là
Ừ,
gì rồi không chị? Là anh ta gì
anh Tom nói được không?
không chị?
Như vậy không?
Là gì không chị? Con số là tên của đi bên chị?
Ok, nghe được tên đó tên
Là không chị?
rồi tên mày ở đâu đi chứ?
Tôi nghe thì kiểu gì đó.
Tom nói thì ta, ta cho nó thì ta được không? Đó,
Dạ mình xem cái phần này á, ở đây có các cái năng lực, năm năng lực được trình, mình xem ở trong cái phần.
Yeah, so now here it's saying that the first thing is that what you can say the thằng bố là khởi lập đồ tốt thằng bố đó
Thằng bố thì cuốn lông rồi được motivation
thêm biết
motivation.
tập đó more on power of the motivation okay
Dạ cái năng lực đầu tiên mình thấy đó là động lực à.
So here is the whatever the Dharma practice or the whatever the practice you need, a very strong motivation.
Dạ, cho nên bất cứ một cái pháp thực hành nào mà mình cần phải thực hành đó, nó cần phải có cái động lực rất là lớn.
You should know the one thing that the what is the motivation.
Dạ, cho nên đầu tiên mình phải hiểu là động lực là gì.
So here the one thing is the motivation is the first number one, the strength, no? So here you have to know the what is the motivation.
Nên là để mình có được động lực tốt thì đầu tiên mình cần phải hiểu được như thế nào gọi là động lực.
No, okay, now the second page form, just show the second page. Here you send the power of the motivation.
Dạ ở đây có giải thích về động lực như thế nào à?
So there's a motivation, there are the two kind of the motivation, but the self-generated or other-generated motivation.
Dạ cho nên ở đây có hai cái động lực, hai cái động lực nó có hai dạng. Thứ nhất đó là động lực do bản thân của mình tự tạo động lực cho mình. Thứ hai là cái nguồn động lực do người khác khích lệ và động viên mình.
So whenever you come to the Dharma practice, always you have to keep in the mind, your mind that I will do as exactly the what Dharma said. That you have to need the feel, that you have need that motivation.
À, bất cứ pháp thực hành nào mình làm đó thì mình cũng cần phải có một cái suy nghĩ rằng là tôi sẽ làm mọi việc có thể để có thể thực hành đúng những gì mà được được dạy ở trong giáo pháp, nghĩa là làm đúng theo lời Phật dạy, thì cái động lực này là bản thân mình cần phải có, mình luôn phải nghĩ như vậy.
Okay, thank you for sharing the material. Example that you took the refuge vow and that you told you will not drink the alcohol. Okay.
Dạ lấy ví dụ là mình quy y rồi và mình tự hứa là mình sẽ không uống rượu.
So now it comes that you are very thirsty. Yeah, the honey wine on the table.
Dạ nên bây giờ mình lỡ mà mình bị khát và ở trên bàn có một cái ly rượu mật ong.
So now it very much depends on your motivation. When you have the very strong motivation to follow as the Dharma said, definitely you can overcome not to drink that the alcohol wine. When you are the motivation is not strong, you will get into the confusion.
Dạ, cho nên nếu mà lúc đó đó mình có một cái động lực mà thực hành pháp rất là lớn thì mình sẽ tự mình điều phục được bản thân mình rồi mình sẽ không có uống ly rượu đó cho dù mình đang rất là khát. Nhưng mà nếu mình không có cái động lực thực hành pháp lớn á, thì trong cái hoàn cảnh như thế uống một ly rượu nó sẽ làm mình đỡ khát hơn á, thì mình sẽ bắt đầu mình lúng túng, mình không biết là mình có nên uống hay là không. Cho nên cái việc mà có uống hay là không uống rượu để mà làm theo lời hứa đó là phụ thuộc vào cái động lực của mình. Rồi.
So to have the strong motivation, you have to remind yourself again and again that what you can do and cannot do.
Rồi, cho nên để mà có thể thực hành pháp được tốt á, thì mình cần phải liên tục nhắc nhở bản thân mình về những việc mà mình được làm và những việc không được làm để thực hành đúng được Phật pháp.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi điểm này mình có rõ không ạ?
Okay. It is not easy, okay? Lots of the you might have to go through the challenge, okay?
Dạ, thầy nói là việc này sẽ không có dễ đâu ạ, tại vì để mà làm được việc này thì chắc chắn là rất là nhiều người trong chúng ta sẽ có nhiều cái khó khăn.
Right now in the Nepal, I just maybe a few days back, maybe weeks back, I just came Nepal from the America.
Dạ, thầy nói rằng thầy đang ở Nepal thì mấy hôm trước thì thầy vừa từ Mỹ quay về Nepal.
And in this Nepal, I think right now they are having the lots of the problem with the dengue. Dengue, you know the dengue disease, no?
Dạ, thì thầy nói rằng bây giờ đang có cái bệnh dịch mới trên thế giới ra, thì ở Nepal bây giờ đang cũng có rất là khó khăn với lại cái bệnh dịch đó.
Dengue and the thousands of the people getting sick in the Nepal right now. COVID is only 100 people getting sick. Dengue become more serious than the COVID in here in Nepal.
Dạ, thì thầy nói rằng cái bệnh đối với cái bệnh này, bệnh sốt xuất huyết à, thì thầy nói rằng đối với bệnh COVID á, thì thế giới này đã dần khắc phục được, nhưng mà đối với lại bệnh dịch sốt xuất huyết thì tới bây giờ nó vẫn còn hoành hành ở rất là nhiều nơi.
Dengue, I think normally the mosquito bring that, no?
Dạ, bệnh dịch sốt xuất huyết là do muỗi gây ra.
So now the monastery staff was telling me that the monastery on the back side of the monastery there is water, not drain water, goes going from that drain water. And they are telling me that whether they should go and the medication or to kill the mosquito. No, they use the smoke, no chemicals to kill the mosquito.
Dạ, ở phía sau tu viện của thầy có một cái đường rãnh cống thoát nước mưa, nên là ở trong cái mọi người bên chỗ mà phòng dịch thì nói rằng phải phun thuốc diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết cho mọi người trong tu viện.
Yeah, so then one of the monastery diver, he got the dengue and sick, no?
Dạ, và vừa qua thì ở trong tu viện có một anh tài xế cũng vừa bị bệnh sốt xuất huyết.
So one mosquito bite the sick person and the fly to another person, the dengue will spread, not the disease will get spread.
Dạ, thì con muỗi nó chích một người xong rồi nó mang cái mầm bệnh đó, xong rồi nó chích cái người kế, thì con muỗi chính là cái vật trung gian nó lây bệnh.
So I told stop, no, we cannot kill the mosquito.
Dạ, nhưng mà thầy nói rằng thầy không thể nào mà cho mọi người phun thuốc để diệt muỗi được.
I know that I'm putting the more than 80 or 90 people's life in the danger. No, I know that. Myself also getting the danger is there, no?
Dạ, thầy biết là làm như vậy thì rất là nhiều người sẽ bị nguy hiểm. Ít nhất là 70-80 người trong tu viện sẽ gặp nguy hiểm. Bản thân thầy cũng có cái nguy cơ nhiễm bệnh rất là cao.
So, but giving the refuge, wow, I always tell not to kill the animal. Even the insect, I always tell that. Myself, if I kill the insect in the monastery, then how can I give the refuge, wow?
Dạ, bản thân thầy khi mà truyền giới quy y thì thầy vẫn nói với lại mọi người, nhận giới đó là phải không có... phải thực hành, không có sát sinh, không có giết hại những cái chúng sinh khác. Bản thân thầy truyền giới thì nói như vậy, còn bây giờ nếu mà thầy bảo mọi người là phun thuốc diệt muỗi thì làm sao thầy có thể còn tiếp tục mà truyền giới được?
No, I got very scared with the mosquito.
Yeah, bây giờ
whenever mosquito, very scared. No, before I don't get scared like that much. No, now I'm very scared.
Dạ, bây giờ thì thầy đang rất là sợ muỗi. Hồi xưa thì không có sợ, nhưng mà bây giờ đang có bệnh dịch sốt xuất huyết, cho nên bây giờ thầy rất là sợ muỗi.
Anyway, so that is the motivation, okay? Sometimes you need a motivation, very strong motivation. So, yeah.
Nên thầy nói một cái ví dụ như vậy về động lực thực hành pháp. Đôi lúc chúng ta cần phải có những cái động lực như vậy để mà mình thực hành đúng pháp.
But the one thing you don't do like me, okay?
Dạ, nhưng mà thầy nói là chúng ta đừng có làm giống như thầy.
If you do like me and later on you got dengue, then definitely you will throw the blame on me, falling as the me and the you got dengue, okay?
Dạ, nếu mà mình ở trong cái vùng mà bị bệnh có dịch sốt xuất huyết mà mình lại không có phun thuốc như vậy á, Mình làm giống như thầy, không có phun thuốc như vậy, lỡ mình có bị bệnh rồi mình đổ thừa cho thầy thì nó lại là không có hay.
Okay, and if you get time, pray for my monastery and the other monks, okay? Not to get the dengue, but the risk is very high now. Because mosquitoes are there, Nepal country, thousands of people getting sick. And plus we didn't use the chemical to kill the mosquito. Risk is high, okay? But you don't have to pray for me, okay? Just pray for the monastery and all the monks and stuff, okay? I told you, I never ask and I never pray for myself.
Dạ, anh thầy nói rằng thầy nói rằng nếu mà lớp chúng ta mình cầu nguyện, mình có thời gian đó, thì mình cầu nguyện cho tu viện của thầy là để đừng có bị bệnh dịch bệnh vì bệnh sốt xuất huyết này ạ. Thầy nói rằng mình cầu nguyện cho tu viện của thầy thôi, cũng không cần phải cầu nguyện cho thầy làm gì, thì bởi vì đa số thời gian thì thầy chỉ cầu nguyện cho người khác thôi, thầy cũng không có cầu nguyện cho bản thân của thầy.
Okay, so that is the motivation. When you set up the motivation in the mind, then it's not difficult. It's not that difficult. When you could not set up your motivation very clear, then a lot of the confusion comes. The staff told me the first moment, I said, no, I don't get any confusion. And yeah.
Dạ, nên nếu mà mình đã có được cái động lực rất là chắc chắn trong tâm rồi thì khi mà đưa ra quyết định mình sẽ không có còn bị lúng túng nữa đâu ạ. À, cái lần lúc mà đầu tiên mà ở tu viện đưa ra cái ý kiến đó là phun thuốc diệt muối để đề phòng bệnh sốt xuất huyết thì thầy lập tức thì nói là không, không có làm như vậy. Thì lúc mà đưa ra quyết định là không phun thuốc thì thầy không hề có một chút lúng túng nào cả.
Okay, now in this practice, the motivation, now in this, now the practice, you have to motivate. Whatever you, the Dharma practice you have to do, first you have to get generate the motivate and the, didn't just decide and didn't bring very determinate, okay, about the your things, what you have to do.
Dạ, cho nên bất cứ lúc nào chúng ta thực hành pháp mình cần phải có một cái động lực rất là mạnh mẽ và mãnh liệt ạ. À, khi mình đã có cái động lực mãnh liệt rồi thì lúc đó mình hãy làm đúng theo những gì mà mình muốn làm với cái động lực mạnh như vậy.
The mosquito thinks you don't do it at all like me, okay? I'm really, really worried that if you do and there's something you got the wrong, then the, you will blame me or Buddha or everyone. When
Dạ,
you
em mình có
really can, even you get sick, if you feel that it's your karma, then you can go and do it, okay?
Dạ, cho nên thầy nói là đối với việc mà diệt muỗi giống như thầy vừa cái tình huống tu viện của thầy đó, mình đừng có làm giống như thầy. Nếu mà lỡ mà mình có bị bệnh thật lúc đó mình lại đổ thừa cho thầy hoặc là đổ thừa cho Đức Phật thì đó là một chuyện không hay. Nhưng mà trong trường hợp là nếu mà khi mà mình gặp bệnh á và mình tự mình chấp nhận các căn bệnh đó và mình tự hiểu được rằng bệnh của mình đó là do nghiệp của bản thân của mình, thì lúc đó mình có thể làm giống như thầy, không sao cả.
Now you look at the say the now you look at on the yeah page number the after that then it's after that power of the motivation, okay? Homework to show the homework. Okay, this is the homework and the, okay, now this one, can you see all?
Dạ, thầy hỏi cái trang này mình
And
có đang thấy không ạ? Mình có thấy trên màn hình không ạ?
okay, now on this is the your homework and the, this time that you have to write down the what you wants to do, okay? First you write down, okay?
Dạ, đây là bài tập về nhà của mình ạ. À. Nên là mình hãy viết ra những điều mà... và bài tập số 1 á, là hãy viết ra những điều mà bạn muốn làm. Bài tập số 2 đó là tự hỏi là tôi sẽ tự động viên bản thân thế nào để thực hiện những điều đó.
We make this PowerPoint very long time back.
Dạ, cái phần trình chiếu này thầy với lại nhóm đã làm rất là lâu, cách đây mấy năm rồi.
And if you want this PowerPoint first, I'm just thinking to get the copyright, then I'll give it to you, okay?
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mọi người mình muốn có cái phần trình chiếu này thì thầy sẽ xem và gửi cho mọi người.
It's very strange that this PowerPoint get lost for the some years. And this year again it came back.
Dạ, thầy nói cái file cái bản trình chiếu này đó nó bị mất tích cách đây vài năm rồi mà bây giờ không hiểu sao nó lại có mặt trở lại.
Okay, now you list down the things what you want to do this week. Okay, list down the things what you want to do, and you are asked that how you will motivate yourself to do. Okay, do that, and then list down the things the Dharma practice what you want to do. Okay.
Dạ, cho nên chúng ta thấy cái bài tập ở trên màn hình có hai bài tập, đó là hãy viết ra những điều bạn muốn làm. Bài tập số 1 này thì hãy nghĩ đến những cái pháp thực hành nào mà mình muốn thực hiện ạ. Trong Phật pháp mình muốn thực hành những cái pháp nào. Thứ hai đó là mình hãy xem là mình tự động viên mình để thực hành đúng những pháp đó Như thế nào? Thì đây chính là bài tập về nhà của mình.
Okay. Generally, when you list down the what you think you do, but don't list down the, oh, tomorrow I should drink the one cup of the beer like that. Okay. That is, don't consider, don't think that way. Okay.
Dạ, yeah, nên ở đối với bài tập thứ một, thứ nhất đó là hãy viết ra những điều mà bạn muốn làm, thì mình đừng có viết ra những điều là ngày mai tôi muốn uống vài ly bia hoặc là vài ly rượu, thì cái đó nó không có nằm trong phạm vi của bài tập này đâu à.
Okay, and just write down that this week or what you the Dharma practice you want to do, what the good things you want to do, list it down and just ask yourself how you will get motivated. Okay.
Dạ, nên là những việc nào tốt mà mình muốn thực hiện ở trong tuần này, hoặc là những cái pháp thực hành nào mình muốn thực hiện trong tuần này, mình hãy viết ra và sau đó mình hãy nghĩ xem là mình cần phải tự động viên mình làm đúng những điều đó như thế nào.
Ok, ta đi chơi đi cả đấy.
Đi chơi là cao sao bên kỹ
thuật. Ok, ok, now you look at it, now it comes to the power of the white seed.
Dạ, cái năng lực kế tiếp đó là năng lực của hạt giống trắng.
This is a very important.
Dạ, năng lực này rất quan trọng. Yes.
White seed is like a positive thoughts in your mind.
Hạt giống trắng ở đây đó chính là những cái suy nghĩ tích cực trong tâm của mình.
In your mind, when you think the one positive thing, it will create like a seed in your mind. That positive seed will bring another positive thought in your mind.
Dạ, khi trong tâm mình nếu mà có được một cái suy nghĩ tích cực á, thì nó sẽ từ cái suy nghĩ tích cực đó nó sẽ tạo ra nhiều cái suy nghĩ tích cực khác ở trong tâm của mình.
Positive thought is sometimes the positive thoughts is just like that. When you keep it, when you look at the mind, mind is like a garden. I always tell the garden, no? If you bring the apple seed, apple tree will grow. If you put the mango tree will grow. Same thing like the positive seed. If you get it, then the positive thought will grow. How you have to bring the positive seed in your mind? Think positive. Then after that, when you think positive, it will create the more positive seed in your mind.
Dạ, thầy luôn ví cái tâm tâm của mình giống như là một mảnh vườn. Cho nên nếu ở trên cái mảnh vườn mình gieo những cái hạt táo thì sẽ mọc lên những cây táo. Nếu mình gieo những hạt xoài thì sẽ mọc lên những cây xoài. Thì cũng giống như vậy. Trong tâm của mình, nếu mà mình có những cái hạt giống thiện lành, tích cực, thì nó sẽ mọc lên, nó sẽ cho ra những cái kết quả là những cái suy nghĩ thiện lành và tích cực trong tâm của mình. Và từ những cái hạt giống thiện lành đó, nó sẽ lại nảy sinh ra những cái hạt giống thiện lành khác. Và nó sẽ nảy sinh ra những cái suy nghĩ thiện lành và tích cực khác nữa. Cho nên mình hãy giữ những cái hạt giống trắng là những cái hạt giống tốt ở trong tâm của mình.
Clear, no?
Dạ, phần này mình rõ không ạ?
À? Clear, no? So that's why the positive sense, the positive sense of virtue things, okay?
Nên những cái hạt giống trắng ở đây chính là những cái hạt giống tích cực và những cái hạt giống của thiện hành của mình trong tâm mình.
So that's why a lot of negative thoughts comes in our mind.
Cho nên mình đặt ra câu hỏi là tại sao trong tâm mình thường hay có cái xu hướng suy nghĩ những điều tiêu cực.
Why the negative thoughts are coming in our mind is mainly because there are a lot of the negative seeds. Negative seeds, why there are lots of negative seeds? Because we think a lot of negative things. We think negative things, that's why it creates the more negative seed. That the negative seed again bring the more negative thoughts. Negative seed and the negative thought is just like a chicken and egg.
Dạ, vì sao mình hay suy nghĩ những điều tiêu cực trong tâm mình là bởi vì trong tâm mình có rất là nhiều những cái hạt giống tiêu cực ạ. Những cái hạt giống đen, những hạt giống xấu á. Nó là những cái hạt giống tiêu cực, nó sẽ khiến cho mình suy nghĩ tiêu cực ạ. Và từ những cái hạt giống tiêu cực, những hạt giống đen đó, nó sẽ phát sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực. Và nó lại phát sinh từ những cái suy nghĩ tiêu cực đó, nó sẽ lại gieo lại vào trong tâm mình những cái hạt giống tiêu cực khác. Rồi từ những hạt giống tiêu cực đó, nó lại phát sinh ra nhiều cái suy nghĩ tiêu cực khác nữa. Nó cái quá trình đó nó giống như là con gà và cái trứng, rồi nó cứ sinh cái này sinh ra cái kia. Và liên tiếp như vậy.
So negative seed and the negative thought is like a chicken and egg. So that's why the positive seed and the positive thought is like a chicken and egg. So that's why you have to think more positive thoughts should come in your mind.
Tại cho nên là những cái suy nghĩ tích cực, những hạt giống tích cực và những suy nghĩ tích cực, nó có cái quan hệ, nó sinh ra hạt giống tích cực thì sinh ra suy nghĩ tích cực, rồi lại sinh ra tiếp ra những cái hạt giống tích cực với liên tiếp không ngừng. Còn những cái hạt giống tiêu cực thì nó lại sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực, và rồi lại gieo vào những cái hạt giống tiêu cực, rồi lại tiếp tục những cái suy nghĩ. tiêu cực nó cũng như vậy liên tiếp không ngừng, nên mình hãy để ý là mình gieo vào tâm mình những cái tích cực và không có gieo vào những cái tiêu cực.
Most of the way of the Dharma, when you think the most of the Dharma practices, these are the more positive thoughts.
Và tất cả những cái suy nghĩ nào mà mình hướng về, hướng tâm về mình thực hành pháp á, thì đa số đó là những cái suy nghĩ tích cực cả.
Okay, I will leave for the 1 minute. Okay, just close your eyes and think the more positive thought, generate the more positive thoughts in your mind. What positive thought? That I will not tell you. Okay, just like an exam. Okay, just you trying to generate the more positive thoughts in your mind.
Dạ, cho nên bây giờ thầy sẽ dành cho lớp mình 1 phút để mình ngồi thiền và mình cố gắng làm sao để mình suy nghĩ càng nhiều điều tích cực càng tốt. Mình cần phải suy nghĩ điều tích cực gì thì nó giống như một bài kiểm tra vậy. Mình tự mình nghĩ ra những cái điều tích cực để mà mình phát sinh ở trong tâm của mình. Và mình có 1 phút để mình làm phát sinh càng nhiều điều tích cực càng tốt.
But the don't get misunderstand one thing. Okay, when I told you generate a more positive thought, 1 minute, don't think that you are eating the nice food and you are in the good resort or like that. Okay, that is a not a positive thought. That is a fantasizing. That is a dreaming. Okay.
Dạ, nhưng mà thầy nói là lớp mình đừng có hiểu nhầm ý của thầy, đó là thầy kêu mình 1 phút mình nghĩ về những điều tích cực đó, thì mình nhắm mắt là mình nghĩ rằng mình đang ở trong một cái khu nghỉ dưỡng, một cái khu resort rất là sang trọng, đang ăn thức ăn ngon và đang hưởng thụ những cái dịch vụ rất là tốt, rất là thoải mái và sung sướng. Cái đó không phải là suy nghĩ tích cực đâu, và cái đó đó là mình tự tạo ra những cái viễn cảnh tốt đẹp rồi mình tự hưởng thụ trong tâm trí mình thôi. Cái đó nó không có mang đến cái giá trị tích cực nào cho mình đâu ạ.
Also thinking like a winning the lottery, okay, that is just a fantasizing, just a dreaming, okay, not a positive thought, okay.
Dạ, và mình nếu mà mình ngồi trong 1 phút mình tưởng tượng mình đang trúng số, mình có nhiều tiền, cái đó là mình đang ngồi mơ mộng ấy, chứ không phải là nghĩ điều tích cực đâu, mình đừng có hiểu lầm.
Okay, now I'll leave for the 1 minute. Just think, bring the more positive thought, okay? Generate the positive thing in your mind. What should be the positive? I will not tell you, okay? You have to decide, okay? I will leave for 1 minute, close your eyes and generate the more positive thoughts in your mind, okay? Negative thought, always we have the negative thoughts in the mind all the time.
Dạ, cho nên thầy chỉ sẽ dành cho mình 1 phút mình suy nghĩ đến những điều tích cực và mình cố gắng làm sao để tâm mình tràn đầy những điều tích cực ạ. Và mình cần phải suy nghĩ những điều tích cực nào, những điều tốt nào thì mình tự mình quyết định ạ. Tâm của mình thường có những điều tiêu cực thôi, nên bây giờ hãy tập để mình suy nghĩ tích cực nhiều hơn. Rồi.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ về phần thực hành này không ạ?
Okay, then I will leave for 1 minute, okay?
Dạ, nên bây giờ mình hãy thực hành trong 1 phút.
Okay. Okay, someone can you write down the what positive thoughts you're trying to generate? You know, ask them the what they try to generate the positive thought, what kind of the positive thought they try to generate. Can someone write down? Okay.
Dạ, thầy hỏi lớp mình là nãy giờ mình nghĩ những điều tích cực như thế nào, mình viết xuống cho thầy biết, mình viết vào ô tin nhắn.
I want to make sure that you generate the positive thought.
Dạ, mình viết xuống đây thì chắc là mình nãy giờ mình nghĩ điều tích cực chứ không phải là mình ngồi mơ mộng.
Ok, cut to the point.
Go liberate the fish, Rinpoche.
Ok, then?
Wishing Rinpoche coming soon to Vietnam. I think of the 4 immeasurable thoughts. I think of everybody has fun, healthy, happy. I wish that everyone can meet with the Dharma. One day I will be enlightened and become a Buddha.
Okay. Now here I will tell you the one secret of the positive thought.
Yeah, bây giờ thầy sẽ nói cho mình nghe một cái bí mật của các cái suy nghĩ tích cực.
The positive thought is the more you are focused on the other.
Yeah, suy nghĩ tích cực là suy nghĩ mà mình hướng tâm về người khác nhiều hơn. Yes.
May the all others can may become the happy. May the all those sentient beings can liberate out of the suffering. Others. That is a more positive thought, okay?
Dạ, nếu mình nghĩ rằng mong tất cả những người khác, mong tất cả những chúng sinh khác đều được giác ngộ, đều được hết đau khổ và đều được hạnh phúc. Ví dụ những cái suy nghĩ giống như vậy đó, là đó là suy nghĩ nó mang cái tính chất là tích cực nhiều hơn, nó tốt nhiều hơn. Nếu mà những cái suy nghĩ nào mà mình nghĩ được lợi lạc cho người khác nhiều hơn á, thì nó sẽ có cái tính chất là nó tích cực nhiều hơn.
90% of the negative thoughts starts from the self, thinking for the self.
90% những cái suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ xấu á, nó xuất phát từ việc là mình nghĩ cho bản thân của mình. thì đa số 90% những cái điều mà mình nghĩ cho bản thân mình đó là điều tiêu cực.
Like I don't have a house like other. I don't have the house like other, or I don't have the good food to eat, or something like that. It always comes from the eye.
Lấy ví dụ như là tôi không có, ví dụ như là suy nghĩ rằng tôi không có một ngôi nhà đẹp như là người khác, tôi không có thức ăn ngon như là người khác, vân vân. Những cái suy nghĩ giống như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mình, đó là suy nghĩ tiêu cực.
So that's why whenever you generate the positive thoughts, things based should be the other, okay?
Cho nên lúc nào chúng ta nghĩ đến suy nghĩ tích cực thì để nó tích cực nhiều hơn thì mình hãy hướng cái suy nghĩ đó về lợi lạc cho người khác.
So as I told you, 90% of the negative thoughts is related with the thinking of the self.
Dạ, cho nên 90% những cái suy nghĩ tiêu cực thì nó đều có liên quan đến chuyện là mình nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
Okay, now clear, no?
Dạ, nên thầy hỏi mình có rõ cái phân biệt giữa những cái suy nghĩ tích cực tiêu cực không ạ?
Yes, once you have the more positive thought, it will create the more positive seed. More positive seed will create the more positive thought. It will go like chicken and egg. Okay.
Cho nên nếu mình có được nhiều suy nghĩ tích cực thì nó sẽ gieo vào tâm mình nhiều cái hạt giống tích cực. Hạt giống tích cực chính là hạt giống trắng khi nãy giờ mình nói, thì từ những cái hạt giống trắng đó nó sẽ lại có thêm nhiều cái suy nghĩ tích cực khác, thì cái mối quan hệ đó giống như là con gà và cái trứng, nó cứ liên tục cái này sinh ra cái kia và liên tục nó sinh sôi.
This time when I'm traveling in the America, people, they took the pictures and they showed the picture photos, my photo, and 3 years back my photo, no, when I'm coming to America. I think
Dạ.
this has happened because of the COVID. I could not travel, no. After the COVID, first teaching program had in America, and they took some pictures, no, and this time and the last time visit in America.
Dạ, đợt vừa rồi thầy sang Mỹ có một cái chuyến dạng Pháp, thì mọi người học trò ở bên Mỹ có chụp ảnh của thầy và cho thầy xem cái ảnh của thầy bây giờ với là hồi 3 năm trước. Tại vì trong suốt thời gian dịch COVID thì thầy không có đi đi sang nước ngoài để mà giảng pháp được. Thì sau khi mà dịch COVID nó dần nó ổn định thì thầy sang Mỹ để giảng pháp lần đầu tiên. Thì mọi người chụp ảnh và cho thầy xem cái ảnh của thầy bây giờ với lại ảnh 3 năm trước.
So that time I told, now look in the 3 years how I got old. Really, I can see in the picture much getting old.
Dạ, lúc này thầy nói với lại mọi học trò đó là xem thầy trong 3 năm đã già đi bao nhiêu. Bản thân thầy cũng thấy rõ là hình của thầy bây giờ so với 3 năm trước cũng đã già hơn rồi.
So that's what the Buddha say, the impermanent, no? That is the life, no? Getting old and old, no?
Dạ, cho nên Đức Phật đã giảng về vô thường à. Cuộc sống của mình cũng vậy à, là mình sẽ ngày càng già đi.
If I think, oh, I get old too much, then that's a negative thought. Thinking that I get old, it won't make me young.
Dạ, nếu mà mình cứ nghĩ là nếu mà thầy cứ nghĩ đó là ồ tôi già rồi thì nghĩ như vậy đó chính là suy nghĩ tiêu cực đó. Cái suy nghĩ tiêu cực đó là cứ nghĩ là ồ tôi đã già mất rồi thì suy nghĩ đó nó không có giúp cho mình trẻ hơn được bao nhiêu đâu.
Not only me, everyone gets old. That's
Dạ.
why you think. Everyone is getting old, not only me. That's more positive thinking.
Yeah, không phải chỉ có riêng thầy mà tất cả mọi người ai cũng già đi cả, thì nếu mà mình nghĩ như vậy không phải chỉ có riêng mình mà tất cả mọi người ai cũng già đi cả, thì nghĩ được như vậy nó chính là một phần nó tích cực hơn.
Okay. So yeah. Okay. So that thing. Okay. Okay. So did now how you that now that this week you generate the try to more generate the more positive thoughts. Okay. Think that okay, meditate and close your eyes and they try to they meditate and think more positive thoughts, okay?
Dạ, cho nên trong tuần này chúng ta hãy nghĩ đến những suy nghĩ tích cực và mình hãy cố gắng làm sao để tâm mình sẽ phát sinh ra nhiều cái suy nghĩ tích cực.
Normally in our day-to-day life, more negative thoughts will come in our mind lots of time, huh?
Và thông thường trong cuộc sống của mình trong một ngày á, thì rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm của mình.
That I'm sick, I'm weak, I am this. Too much thinking, no? If you are sick, if you think again and again, I'm sick, it will not help you at all. It will not make you better.
Dạ, lấy ví dụ là nghĩ rằng ồ tôi đang bệnh, tôi đang yếu, Tôi thế này tôi thế kia, mình nghĩ toàn những điều rất là tiêu cực và rất là khổ của mình, thì cái chuyện mà nghĩ tôi đang bệnh thì nó sẽ không có giúp mình hết bệnh được.
You are sick thing, not only you, lots of the people, millions of people are sick, no? Millions of people worse than you. Think for the others. That will be a more positive thinking, okay?
Đấy, nên nếu mà mình bệnh thì mình nghĩ rằng không phải chỉ có mỗi một mình mà mình bệnh, mà tất cả mọi người ai cũng bệnh, còn có những người người ta còn bệnh ngặt nghèo và khó khăn hơn cả bản thân mình nữa, thì nghĩ được như vậy đó chính là một cái suy nghĩ tích cực.
Okay. And okay, that the other card. After that, now it comes into the now the power. Okay, now the power of the habit. Okay, third thing. What?
Điểm thứ ba đó chính là năng lực của thói quen à. Los.
Now you can see that the power of the habit. What is the power of the habit? What the things? What you repeatedly you do it again and again. That will become the your habit. Okay.
Giờ ở đây mình cũng thấy thói quen có sức mạnh rất là lớn. Thói quen là gì? Là điều bạn liên tục thực hiện, cho nên những điều nào mà mình cứ liên tục mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành thói quen của mình. Los.
Or as the Dharma practitioner, you should have the one good habit.
Dạ, đặc biệt nói riêng đến những người thực hành pháp giống như là mình thì mình cần có những cái thói quen tốt. Los.
Visualizing the merit field and the prayer should be the your habit. Okay.
Lấy ví dụ là nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện với ruộng phước chính là một cái thói quen tốt mà ai thực hành pháp mình cũng phải cần.
Okay, that you keep on the habit. Okay, you should add try to at least the three good habits in you.
Dạ, cho nên là chúng ta hãy cố gắng có được những cái thói quen tốt. Thì đối với lại lớp mình thì thầy nói rằng mỗi người chúng ta hãy cố gắng tự tạo ra cho mình ba cái thói quen tốt cho bản thân.
So the first habit, at least the three habits, you should choose to have the good three habits. Okay. The first habit, what you have to do, the visualizing the merit field and the prayer. When you are in the tough time, difficult time, this should be the number one. Okay. Always have to come. Okay.
Dạ, bây giờ nói về ba cái thói quen đó thì nói đầu tiên chúng ta hãy nên có cái thói quen nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện, đặc biệt là lúc chúng ta gặp khó khăn và những cái gian nan thử thách thì mình hãy nhớ đến ruộng phước và cầu nguyện cho mình vượt qua những cái khó khăn đó. Thì đây là một cái thói quen mà chúng ta thực hành pháp mình rất là cần nghĩ đến và cầu nguyện với ruộng.
Okay, so that is the one habit. Okay, now the second and third habit you choose. Okay, what should have the good habit you choose it. Okay.
Dạ, đó là thói quen đầu tiên mà chúng ta thực hành pháp thì mình nên có. Thói quen thứ hai, thứ ba thì mỗi người chúng ta tự quyết định là mình nên có những cái thói quen thực hành pháp như thế nào thì mình tự quyết định cho bản thân mình.
Last from America, when I'm before coming to the Nepal, few days I was in Europe.
Dạ, lần vừa rồi khi mà từ Mỹ mà trước khi về Nepal nè thì thầy có sang châu Âu vài ngày.
Normally, I don't have the problem with the jet lag, time changes. I don't have the problem at all.
Dạ, thông thường thầy không có bị thay đổi thói quen do chênh lệch múi giờ giữa các cái vùng. Los.
Then when I was in the Europe and I just fell asleep and maybe 1 or 1 hours or 2 hours, then again, then I got wake up and I could not sleep back.
Dạ, đợt vừa rồi khi mà thầy sang châu Âu thì thầy do bị chênh lệch múi giờ thầy buồn ngủ và ngủ đi khoảng 1-2 tiếng, rồi sau đó khi mà giật mình tỉnh dậy thì không có ngủ lại được. Los.
So then suddenly then I pray for my master and they keep the my master in the center of the merit field and pray and please bless me fall asleep.
Dạ, lúc đó thì thầy cầu nguyện với lại sư phụ của thầy. Thầy nghĩ đến ruộng phước và nghĩ đến sư phụ của mình ở nơi trung tâm của ruộng phước. Cầu nguyện với sư phụ gia trì cho thầy có được giấc ngủ ngon trở lại.
So what happened is that then I fall asleep.
Dạ, sau đó thì thầy ngủ được trở lại. Los.
Then I sleep around maybe 10 hours.
Dạ, sau đó thì thầy ngủ lại khoảng 10 tiếng. Los.
Then when I wake up, then I said that wow, I told the merit field that oh, you don't have to bless me like a sleeping that much, that long.
Dạ, sau đó thì thầy lại nhớ đến ruộng phước. Dạ, sau khi mà thầy ngủ 10 tiếng thầy nhớ đến ruộng phước. Rồi thầy nói với ruộng phước là ồ, ruộng phước nghĩ đến ruộng phước với sư phụ và nghĩ đến nó là thầy không cần phải sư phụ không cần phải gia trì cho con ngủ nhiều như vậy đâu.
But the point is that I'm not saying that if you cannot sleep and the pray for the merit field, you can sleep. I'm not saying that. That is not my point.
Dạ, nên cái điểm mà thầy đang nói đây là thầy không phải đưa cho mình một cái một một cái bí kíp đó là mỗi lần mất ngủ thì cầu nguyện với ruộng phước thì sẽ ngủ lại được, không phải như vậy đâu ạ. Los.
Point is that when you're having the, I could not sleep, when praying for the marriage for again and again, that is a new my habit. That will help me is this, help me to bring the more ease down the my mind. Otherwise, when you cannot sleep, the your tense will get more.
Dạ, điều mà thầy đang nói đó là khi mà bị mất ngủ, nếu mà mình nhớ được đến ruộng phước và mình cầu nguyện thì cái việc cầu nguyện với ruộng phước sẽ giúp cho mình tâm tâm của mình nó sẽ được nhẹ nhàng và an lạc trở lại, nó không có còn bị căng thẳng nữa. Chứ nếu mà mình đang mất ngủ mà mình cứ mãi nghĩ đến cái chuyện mất ngủ mình khó khăn như thế nào thì lúc đó mình sẽ bị căng thẳng tinh thần nhiều hơn, chứ mình cũng không thể nào dễ ngủ hơn được.
In the life, many things, sometimes it will create a lot of tension in your mind. How do you remove the tension? How you bring the mind to more mental peace? First, best habit is praying, okay? Buddhas and the marriage will pray. That will help you to bring the more peace in the mind. That will reduce your tension.
Dạ, nên trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta gặp khó khăn và khá là nhiều những lúc mà gian nan thử thách, thì lúc đó mình tinh thần của mình bị căng thẳng. Thì lúc lúc mà tinh thần mình bị căng thẳng thì mình hãy có cái thói quen là cầu nguyện với ruộng phước, mình nhớ đến ruộng phước, nhớ đến Đức Phật và cầu nguyện với ruộng phước và cầu nguyện với Phật, thì sẽ giúp cho tinh thần của mình sẽ được an lạc trở lại.
Because that time I could not sleep, so maybe I thought that little bit of time and the worry come, I could not sleep. But when I start to pray, it helped me to reduce that worry. Maybe after not having the worry, maybe that helped me to fall asleep. That can be happen.
Dạ, nên lúc mà thầy không có ngủ được thì lúc đó lại nghĩ đến ồ tôi đang mất ngủ, tôi đang mất ngủ rồi, thì nghĩ nhiều như vậy sẽ càng làm cho mình bị căng thẳng thêm nên sẽ khó có thể ngủ được. Cho nên lúc đó thầy nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện, thì lúc mà cầu nguyện sẽ làm cho tinh thần của mình nó sẽ không có còn căng thẳng nữa và nó sẽ dễ ngủ trở lại. Cho nên sau khi cầu nguyện thì thầy dễ ngủ hơn. Đó có thể là một trong những lý do khiến thầy có thể ngủ trở lại được.
Okay, just one funny thought came into my mind.
Dạ, thầy đang có một cái vừa có một cái suy nghĩ rất là vui. Yes.
Normally when I having the class in the Zoom, student having a lot of different opinions. Sometimes when they look at the Zoom, they say, "Oh, I put up the weight." Some they will say, "I lose the weight." Some they will say, "I'm have the big, my skin become the more dark." Lots of things. Today I'm just thinking what complaint will come after the class.
Dạ, thông thường thầy nói rằng thầy mỗi lần thầy lên lớp á, thỉnh thoảng có mấy học trò sẽ nhắn tin cho thầy đó là thầy lên lớp mà giảng ở trên mạng thì bật bật hình lên, thì sẽ sau đó sẽ có vài học trò nhắn tin là ô hôm nay thầy béo lên. Thỉnh thoảng là có người nói là ô hôm nay thầy gầy, có người nói thầy béo, có người nói thầy gầy, có người nói da thầy xạ mất, rồi có người nói thỉnh thoảng có mấy cái vết gì trên mặt của thầy. Thầy đang suy nghĩ xem hôm nay không biết có ai nói gì với thầy nữa không.
Okay, anyway, so that's the habit, okay? Now the habit number one, just praying the prayer, okay? And good habit you choose, okay? Two, number two or number three, what habit good choose, whatever things that you do it again and again, then it will become your habit, okay?
Yeah, cho nên nói về thói quen tốt trong ngày hôm nay đó là chúng ta hãy tự tạo cho mình ba thói quen tốt. Thói quen đầu tiên thì thầy đề nghị với lại lớp mình đó là hãy nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện với ruộng phước. Rồi thói quen thứ hai, thứ ba thì mỗi người chúng ta sẽ tự suy nghĩ và tự quyết định là mình cần tạo thói quen tốt như thế nào.
Okay, am I clear?
Dạ, thảo phần này mình có rõ không ạ?
And the whatever you want to put the new habit, when you do that again and again, then it will become the real your habit, okay?
Dạ, nên khi mà mình suy nghĩ là mình cần phải tạo thói quen gì đó thì hãy có cái động lực mà mình làm cái việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi bạn lặp đi lặp lại liên tục thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen của mình.
I put up the one habit like a walking. Or I really put like my habit and slowly I enjoy the walking. Or it's really very good for the health.
Dạ, thầy có một cái thói quen đi bộ và thầy đã tập cái thói quen đi bộ rất là lâu rồi. Bây giờ thì thầy rất là thích đi bộ. Thầy cảm giác là cái thói quen đó nó giúp cho thầy có được sức khỏe tốt.
Sometimes many of the meditation I do while walking in the my room, walk and meditate. No? Normally, I meditate with the sitting. No, I do more meditation, so things so why walking in my room up and down, no.
Dạ, thầy nói rằng thỉnh thoảng thầy tự đi bộ ở trong phòng của thầy, đi qua đi lại và thiền. Thầy nói là mọi người trong lớp chúng ta chắc là mỗi lần mình thiền mình sẽ ngồi xuống một chỗ mà mình thiền. Thầy thì thầy đi qua đi lại và thiền ở trong lúc đang đi.
Okay, so you choose the two habit you choose. Okay, good habit that you choose and do it again and again. Okay. Mm.
Yeah, nên chúng ta hãy tạo hay hãy tự nghĩ ra hai thói quen và mình làm lặp đi lặp lại để tạo ra cái thói quen tốt đó.
Am I clear? Mm.
Phần này mình rõ không ạ?
Any questions? If you have any questions, should I leave for the few minutes, 5 minutes for the question answer session?
There's one question, Rimuji.
Okay, first you tell that and you read the question, okay? Mm.
Dạ, thầy nói là thầy sẽ dành ra vài phút cho phần hỏi đáp. Nếu mai có câu hỏi thì mình gửi tin nhắn lên trên ô tin nhắn.
Okay, yeah, go on, yeah.
Dạ, có một câu hỏi đó là có phải niệm Phật thì diệt trừ được tội nghiệp, tiêu trừ nghiệp chướng, khi hết nghiệp chướng thì phước huệ sẽ tăng không ạ? Nếu không phải thì niệm Phật được công đức gì thưa thầy? Giữa niệm Phật và tụng kinh thì cái nào tốt hơn ạ? Dạ, is that right? Is it true that chanting the Buddha's name will purify a lot of negative karma? If it's not right, then what is the benefit of chanting the Buddha's name? And between chanting the Buddha's name and chanting the sutra, which is better?
Actually, this question is not to ask me. That question you ask to yourself.
Yeah, câu hỏi này thì nói là thật ra không phải là hỏi thầy mà hãy tự hỏi bản thân của mình.
When you, which is more benefit, chanting the sutra or reciting the Buddha's name, which is more benefit?
Bây giờ là tụng kinh với lại niệm Phật, niệm Phật, tức là mình tụng danh hiệu Phật thì cái nào tốt cho mình hơn thì cái này mình tự hỏi mình chứ không phải hỏi thầy.
That you should ask yourself.
Yeah, thì cái nào tốt hơn thì mình phải tự hỏi bản thân, boss.
When you feel the chanting the sutra is a more benefit. Then chanting the sutra is more benefit. If you feel that chanting the mantra is more benefit, then chanting the mantra is more benefit. It is very much depends on the how you feel.
Yeah, nếu mà mình cảm thấy là mình thích tụng kinh hơn và tụng kinh có vẻ tốt cho mình hơn thì mình hãy tụng kinh. Nếu mà mình cảm thấy mình niệm Phật hoặc là mình trì chú mà cái việc niệm Phật trì chú đó nó tốt cho mình hơn và mình thích hơn thì mình hãy niệm Phật và trì chú. Cho nên cái việc nào mà tụng kinh với lại niệm Phật trì chú nó cái nào tốt hơn á, thì câu hỏi này đáng lẽ phải tự hỏi bản thân mình chứ không phải là hỏi thầy.
Which is better, Coca-Cola or Pepsi-Cola, which is better?
Bây giờ đặt ra câu hỏi khác là Coca-Cola với Pepsi cái nào tốt hơn?
It depends on your taste.
Yeah, bây giờ phụ thuộc vào cái vị giác của mỗi người mình thích cái nào nó sẽ tốt hơn. Yes.
Same thing in the Buddha Sutra and the chanting the mantra is like Coca-Cola and Pepsi-Cola. Both are good. Both are good. It depends on your taste.
Cũng giống như vậy thì tụng kinh với lại niệm Phật cái nào tốt hơn nó phụ thuộc vào cái sở thích của mình. Mình thích làm việc nào hơn thì việc đó sẽ tốt hơn cho mình.
Yeah, okay, then another question.
Is that right that chanting the Buddhas can purify a lot of negative karma?
Yes.
What is
yes.
the benefit of that?
Okay. Yeah, chanting the Buddha's name, it helps a lot of purify a lot of negative karmas. Yeah, Buddha's name or sutra, whatever. Mm?
Dạ, và thầy nói rằng việc mà tụng kinh đến niệm Phật như vậy thì có thể tiêu trừ rất là nhiều cái ác nghiệp và niệm trì chú cũng giống như vậy.
Then other questions.
Có câu hỏi đó là nếu lỡ gieo hạt tiêu cực thì làm sao để có thể gỡ à? In case I plant a negative seed, then how can I make it disappear? If I plant a negative seed in my mind, then how can I make it disappear?
If you plant a negative seed, don't worry about the disappearing the negative seed, okay?
Yeah, câu hỏi là nếu lỡ gieo hạt tiêu cực thì làm sao để có thể gỡ? Thì thầy nói rằng nếu mà mình lỡ mình gieo một cái hạt tiêu cực trong tâm mình thì đừng có lo lắng về cái chuyện mà làm cho nó mất đi.
If you have planted the negative seed, plant more positive seed in your mind. More positive seed in your mind, the negative seed can do nothing.
Dạ, thì nếu mà mình có cái hạt tiêu cực ở trong tâm mình thì bây giờ việc mình nên làm đó là mình hãy gieo vào nhiều cái hạt tích cực hơn. Mình có chỉ có mỗi một cái hạt tiêu cực mà xung quanh nó có nhiều cái hạt tích cực thì cái hạt tiêu cực đó, cái năng lực của nó cũng nhỏ đi, nó không làm được gì cả.
Okay, okay, then go on. Yeah, another question.
Nghiệp tạo ra có thể mất đi không? Karma once created, can it get disappear, Rinpoche? Can it be changed and get disappear?
Karma once created cannot be disappear, but it can be purified.
Yeah, thầy nói rằng một khi mà nghiệp được tạo ra đó, nó không có biến mất nhưng mà nó có thể được tịnh hóa. Dạ, câu hỏi kế tiếp đó là thưa thầy cho con hỏi tu viện của thầy làm gì để tránh nhện. What do you do in your monastery to avoid spiders? What do you do in your monastery to avoid spiders?
Good question, okay.
Dạ, câu hỏi rất là hay à.
Because first I let the spider come, then we'll see. Okay, right now the spider didn't come to monastery.
Dạ, thầy nói là chờ khi nào nhận vô tu viện rồi thầy tính, chứ bây giờ nhận chưa vô tu viện, thầy cũng không biết làm gì để tránh.
So once the spider comes, then I will let you know. Right now, up till now, spider didn't come through in my room.
Dạ, thầy nói là khi nào mà nhận vô trong tu viện rồi vô trong phòng thầy thì thầy sẽ nói cho mình biết là thầy làm gì, chứ bây giờ chưa có nhận nên thầy cũng không biết làm gì.
Okay, then what other questions? Yeah.
How to eliminate afflictions?
Oh, that you have to eliminate the affliction. You need to understand the emptiness. That will come in the emptiness chapter. Okay, later liberation. Okay,
yeah.
To understand that, practice the emptiness is the only way to the eliminate the affliction.
Yeah. Câu hỏi đó là làm sao diệt trừ phiền não? Thầy nói rằng để có thể diệt trừ phiền não thì mình cần phải hiểu về tánh không ạ. Phần hiểu biết về tánh không thì sẽ được học ở phần cuối của sách giải thoát trong lòng Tây, thì đến phần đó thì mình sẽ hiểu rõ tánh không là gì và làm sao để có thể diệt trừ được phiền não.
Okay then.
Yeah, câu hỏi đó là thưa thầy, thầy đã thiền hành như thế nào? Question is how do you meditate? How do you meditate?
Meditate is simple. When you are thinking the more positive thoughts in your mind, that is also meditation.
Dạ, thầy trả lời đó là thiền rất là đơn giản, chỉ cần mình nghĩ những điều tích cực ở trong tâm của mình thì đó, bản thân cái việc đó chính là thiền rồi.
Best meditation.
Dạ, đó là một cái cách thiền tốt nhất.
When your mind have the full of the positive thoughts, then you don't need a Buddha at all.
Dạ, khi tâm mình chỉ toàn là những điều tích cực thôi thì lúc đó mình không có còn cần đến Đức Phật làm gì nữa đâu ạ. Dạ, có câu hỏi đó là thưa thầy, có phải niệm Phật làm trí tuệ tăng trưởng không? Có phải niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa không ạ? When I chant the Buddha's name, can it make me increase wisdom, Rinpoche? Can I accumulate a lot of merits by chanting the Buddha's name?
And then increase the wisdom, isn't it?
Yes.
That you have to ask Buddha.
Yeah, thầy nói câu này là mình phải hỏi Phật.
Yeah, because when you ask that whether you are chanting the Buddha's name, can you increase the wisdom or not? That really the only Buddha knows.
Yeah, mình niệm Phật rồi mình có được trí tuệ tăng trưởng không? Cái này thì phải hỏi Phật. Phật mới biết được ạ.
I chant the Buddha's name and the wisdom to not for me, for the others to generate the wisdom.
Dạ, bản thân thầy niệm Phật, thầy nhớ đến Phật và cầu nguyện cho người khác được tăng trưởng trí tuệ, chứ thầy không có cầu nguyện cho bản thân thầy.
Okay, so here when I tell you I don't pray for the myself, it doesn't mean that you have to pray not to pray for yours. I'm not saying that. There are the many label of the practice. Okay, the first label, you pray and ask the Buddha to bless you. Okay, then the slowly when your practice gets better, then stop to praying for the self. Okay, these are labels of you. Okay.
Dạ, khi mà thầy nói rằng thầy chỉ cầu nguyện cho người khác và không có cầu nguyện cho bản thân thầy thì không có nghĩa là mọi người chúng ta cần phải làm điều đó theo thầy. Thì điều chúng ta cần phải làm đó là chúng ta hãy thực hành theo trình tự, có nghĩa đầu tiên chúng ta hãy tập cái thói quen là mỗi lần có cái việc khó khăn gì thì mình hãy nhớ đến Phật và cầu nguyện. Cho nên đầu tiên hãy cầu những việc tốt cho mình trước. Sau khi mình quen với việc đó thì mình hãy mở rộng cái pháp thực hành của mình. Mình cầu nguyện cho người khác và dần dần theo cái khả năng của mình.
Your wisdom will increase when you understand the Dharma. Because Dharma is a reality. When you understand the reality, your wisdom will increase.
Yeah, mình tăng trưởng được trí tuệ khi mà mình hiểu rõ được Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp chính là nói về cả những cái thực tế, những cái bản chất rất là thực tế của mọi điều. Cho nên nếu mà hiểu được cái bản chất thực tế của mọi điều thì lúc đó mình
understanding
sẽ tăng...
the Dharma, understanding the Dharma will help you more than the Buddha's name to increase the wisdom, okay?
Dạ, cho nên so sánh với việc mà mình niệm Phật để muốn tăng trưởng trí tuệ so với việc là mình học hiểu Phật Pháp để mà tăng trưởng trí tuệ, thì học hiểu Phật Pháp sẽ giúp mình dễ và nhanh chóng tăng trưởng trí tuệ hơn so với việc niệm Phật.
Okay, thank you. Then today we'll stop here and don't forget the homework.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy nói lớp mình đừng quên làm bài tập về nhà. Plus.
I know that 50% of you will not do the homework.
Dạ, thầy nghĩ là 50% trong lớp mình chắc là sẽ không có làm bài tập về nhà đâu. Plus.
Also, that's also good, okay? If that is a more like a living, live strong and happily, you know, living happily, also good.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình không làm bài tập về nhà cũng cũng tốt mà, tại vì nếu mà mình cứ nghĩ là mình có thể sống mạnh mẽ và hạnh phúc mà không có cần làm bài tập về nhà thì mình không cần làm cũng được.
Okay, thank you. Okay, come on, come on.
Thank you very much.
Come on, hang up light. Oh, one thing, but then I will see you soon. Okay, I'm coming to Vietnam in October. Okay, see you soon in Vietnam. Okay, this month I'm coming to.
Dạ, thầy nói trong tháng 10 này thầy sẽ về Việt Nam, cho nên thầy sẽ hẹn gặp lại lớp mình rất là sớm.
Yeah, in the October I'm coming soon. Now after some days later I'm coming to Vietnam and see you soon in Vietnam. Okay.
Dạ, trong tháng 10 chỉ còn vài ngày nữa thôi là sang tháng 10 thì thầy sẽ về Việt Nam, thì thầy sẽ hẹn gặp lại lớp mình trong một buổi thật là sớm.
Okay, thank you. Hang up line, talker.